Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 2 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Bộ Y tế hỏa tốc đôn đốc các tỉnh thành mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư y tế.
Hải Dương triệt phá đường dây đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng.
Hàn Quốc bãi bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày hôm nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 1 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có nhiều hoạt động quan trọng như đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức, trồng cây lưu niệm, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, trao đổi các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, dự hội thảo hợp tác hai nước trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam Nhật Bản đi vào chiều sâu, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở tình cảm, chân thành, tin cậy.
Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung vaccine uốn ván, bạch hầu giảm liều năm 2022 tại 32 tỉnh thành phố. Trong đó, Bộ Y tế lưu ý không tiêm vaccine uốn ván, bạch hầu giảm liều cho những đối tượng đã được tiêm vaccine có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng một tháng trước ngày tiêm. Không tổ chức buổi tiêm chủng vaccine uốn ván cùng đợt với vaccine COVID-19 cho trẻ 7 tuổi tại địa phương. Khoảng cách giữa mũi tiêm vaccine uốn ván và vaccine COVID-19 là 14 ngày.
Trước phản ánh về tình trạng khan hiếm thuốc trong điều trị bệnh nhân bảo hiểm y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế để cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, bảo đảm quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ tư, mới đây Hội đồng Tư vấn Sử dụng Vaccine Bộ Y tế đã họp và thống nhất kết luận đối với việc tiêm mũi 4 gồm: về đối tượng tiêm, người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp. Về vaccine sử dụng, Hội đồng Tư vấn Sử dụng Vaccine của Bộ Y tế thống nhất sử dụng vaccine mRNA, vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất hoặc vaccine cùng loại với mũi 3.
Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, 4 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng hàng hóa qua cảng biển ước đạt hơn 236 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lượng hàng hóa nội địa thông qua tăng mạnh nhất với gần 99 triệu tấn, tăng 10%. Cũng theo thống kê của Cục Hàng hải, một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng như Quảng Ninh 11%, Quảng Nam tăng 19%, Đồng Nai tăng 8%, Thanh Hóa tăng 6%.
Sau nhiều thông tin về rủi ro lừa đảo trong xuất khẩu nông sản, Bộ Công Thương cho biết các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong thương mại quốc tế. Bộ Công Thương nhấn mạnh, các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu cần kiểm tra, xác thực kỹ các đối tác qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có kênh cơ quan thương vụ Việt Nam tại các nước. Các doanh nghiệp nên trao đổi với đơn vị tư vấn để hiểu rõ, nắm vững nội dung các điều khoản của hợp đồng, các nghĩa vụ của mỗi bên, các trường hợp miễn trừ trách nhiệm, quy định về xử lý tranh chấp bồi thường.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày nghỉ lễ thứ hai của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 26 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 5.600 trường hợp, trao quyết định xử phạt hơn 5,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn 980 trường hợp, tạm giữ 111 ô tô, gần 2.000 mô tô và 28 phương tiện khác.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có khuyến cáo với người dân khi tham gia giao thông trong thời gian đón các đoàn thể thao và diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tại 12 tỉnh thành phố từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 5 đến hết ngày 24 tháng 5. Theo khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường di chuyển của vận động viên phải tuân thủ sự phân luồng của cảnh sát giao thông, nhường đường cho xe, đoàn xe được quyền ưu tiên. Người tham gia giao thông chủ động hạn chế đi các tuyến đường tiếp giáp địa điểm tổ chức lễ khai mạc ngày 12 tháng 5, bế mạc SEA Games 31 ngày 23 tháng 5 tại thành phố Hà Nội.
Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố bắt tạm giam 13 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn qua Internet với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Đây là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ trước đến nay. để tổ chức đường dây đánh bạc qua Internet, các đối tượng đã mua mã code của một sàn giao dịch trên mạng Internet, đặt tên là sàn Visa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia. Đường dây đánh bạc này được phát triển thành hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Đức không đồng ý thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp và không có kế hoạch chấp thuận yêu cầu của Nga trong tương lai. Đây là thông báo từ Bộ trưởng Tài chính Đức. Trước đó, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế và khí hậu của Đức cho biết, nước này ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga của Liên minh châu Âu EU và đang nỗ lực để đa dạng hóa nguồn cung khí đốt. Tại châu Âu, Đức là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào khí đốt từ Nga, với tỷ trọng nhập khẩu là 55%, nhưng hiện đã giảm xuống còn 35% sau cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Tập đoàn Gazprom của Nga thông báo sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng khu vực này. Yêu cầu cung cấp khí đốt của châu Âu đã tăng từ 71,7 triệu mét khối trong ngày 30 tháng 4 lên 97,2 triệu mét khối trong ngày 1 tháng 5. Theo hợp đồng của Gazprom, lượng khí đốt vận chuyển sang Ukraine trong năm nay lên tới 40 tỷ mét khối. Từ cuối tháng 2, hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine gần đạt mức này và chỉ giảm nhẹ trong vài ngày hồi giữa tháng 3.
Mùng 3 đến mùng 4 tháng 5 tới, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tổ chức cuộc họp chính sách. Các quan chức hàng đầu phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm và công bố kế hoạch giảm mạnh khoản nợ họ nắm giữ. Các quan chức hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed gồm cả Chủ tịch gợi ý rằng việc tăng nửa điểm phần trăm lãi suất có khả năng cao sẽ được đồng ý trong cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày tới và gấp đôi so với mức tăng 0,25 điểm phần trăm mà Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ triển khai trong tháng 3.
Chính phủ Sri Lanka thông báo tăng giá 40% đối với hàng chục loại thuốc thông dụng trong bối cảnh quốc đảo này đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Đây là lần thứ hai Sri Lanka tăng giá dược phẩm trong vòng 6 tuần qua. Theo các quan chức Bộ Y tế, đợt tăng giá thuốc này là cần thiết nhằm bù đắp tác động của việc tăng giá nhiên liệu vốn đã tăng gấp đôi kể từ tháng 12 năm ngoái.
Từ ngày hôm nay, mùng 2 tháng 5, Hàn Quốc sẽ bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời, ngoại trừ các sự kiện tập trung từ 50 người trở lên. Đây là bước đi tiếp theo của Hàn Quốc để người dân có thể thực sự trở lại với cuộc sống bình thường. Mặc dù dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời, song nhà chức trách Hàn Quốc vẫn khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang ở những khu mua sắm hoặc công viên thành phố, nơi tập trung đông người vào giờ cao điểm.
Cảnh sát Trung Quốc thông báo bắt giữ 9 người liên quan đến vụ sập tòa nhà 6 tầng xảy ra vào ngày 29 tháng 4 tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này, làm hơn 60 người mắc kẹt và mất tích. Theo cảnh sát Trung Quốc, chủ sở hữu tòa nhà và 3 người khác chịu trách nhiệm thiết kế và thi công đã bị bắt giữ vì nghi là những người chịu trách nhiệm chính xảy ra vụ tai nạn trên. Ngoài ra, 5 người khác đều là thành viên của công ty giám sát xây dựng tòa nhà, bị cho là đã cung cấp báo cáo an toàn giả sau khi tiến hành đánh giá độ an toàn của tòa nhà khách sạn.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách tham dự SEA Games 31. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi chốt danh sách. Trong đó đáng tiếc nhất là trường hợp Thái Thị Thảo chưa lành chấn thương đầu gối nên đành phải nói lời chia tay đội tuyển. Sự thiếu vắng Thái Thị Thảo ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng ở khu trung tuyến. Với hai cầu thủ trẻ Trần Thị Hải Linh và Trần Thị Thu Xuân, họ sẽ là phương án dự phòng thay thế trong suốt quá trình SEA Games diễn ra nếu có bất kỳ cầu thủ nào của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dương tính với Covid-19.
Trong ngày thi đấu kém may mắn, Chelsea đã bất ngờ nhận thất bại với tỷ số tối thiểu trước Everton ở trận cầu thuộc vòng 35 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối ngày 1 tháng 5. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Cả hai đội chỉ tung ra được một cú sút trúng đích và những tình huống tấn công chất lượng vẫn còn thiếu. Bước vào hiệp, Everton bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số nhờ sai lầm của đội trưởng Chelsea. Bị thủng lưới, Chelsea đẩy cao đội hình, hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng vẫn không thể xuyên thủng màn lưới đội chủ nhà trong suốt hiệp 2. Chung cuộc, Everton giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc cơ bản không mưa, trời khô ráo, đến trưa và chiều tối trời chuyển nắng. Tuy nhiên do vẫn nằm trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày hôm nay chỉ tăng chậm, biên độ nhiệt chỉ từ 0,5 đến 1 độ một giờ. Nên mức nhiệt cao nhất trong ngày ở phía Đông Bắc Bộ, bao gồm Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 26 độ. Riêng Bắc Cạn, Lạng Sơn, nhiệt độ thấp hơn dưới 21 độ. Trong khi đó, các tỉnh phía Tây như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, nhiệt độ nhỉnh hơn một chút ở mức 25 đến 29 độ. Thời tiết nhìn chung vẫn rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong ngày nghỉ lễ thứ ba này. Xuống đến miền Trung, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay vẫn duy trì trời nhiều mây nhưng không còn mưa. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 25 độ, trời se lạnh ban sáng. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi thì vẫn có mưa gián đoạn trong ngày. Cục bộ sẽ vẫn có điểm mưa to trên 30mm. Nhiệt độ ở đây dao động từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, ngày hôm nay trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 30 đến 32 độ, chiều tối có mưa rào và dông. Lúc này cả Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có được thời tiết khá là dễ chịu, trời tạnh ráo, lạnh đến rét nhẹ ở khu vực Tây Nguyên 19 đến 22 độ và mát mẻ 23 đến 25 độ ở khu vực Nam Bộ. Khoảng thời gian từ giờ cho đến 13 giờ chiều, Nam Bộ và Tây Nguyên trời có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Vì thế, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên chỉ từ 28 đến 30 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Sau khoảng 13 giờ chiều, mây đối lưu phát triển mạnh trở lại sẽ khiến cho cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa to, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Mưa dông vào chiều và tối không chỉ tăng nguy cơ về lốc, sét và gió giật mạnh, mà còn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của người dân phương Nam trong ngày nghỉ lễ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc cùng với gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.